Chúa phán: Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Này Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính mời quý vị lắng nghe bộ CD Thánh Thần Roma do Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân giảng dạy. Ước mong những bài giảng này sẽ giúp quý vị hiểu rõ lời Chúa cách thâm sâu hơn.
Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người, sinh từ dòng giống David theo sắc phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự mình phục sinh từ cõi chết. Đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin rất trân trọng và thân mến kính chào tất cả anh chị em. Tôi biết rằng có bà con ở đây, những người không phải Công giáo, đến đây để cầu nguyện. Và cũng có những người không phải Việt Nam nữa. Đây, ngày hôm nay có tin vui. We have a good news. Okay? We have good news for every one of us. The good news is, cái tin vui này, tin mừng này đó, là anh chị em phải chết. The good news is you're going to have to die. All of you are going to have to die. Chắc chắn điều đó, chắc chắn 100%. Tôi không phải là tôi hù dọa đâu nha. Đây không phải là nói tiên tri mà kiểu tiên tri giả. Anh chị em biết đó, một trong những cách thức để mà chứng minh nó tiên tri thật hay giả đó là coi nó có xảy ra hay không. Thấy không? Coi lại Lê Vi á, hay là hỏi Mô-xê, Mô-xê sẽ dạy cho, làm sao biết ông này ông nói tiên tri thật, bởi vì nó xảy ra. Còn nếu mà không xảy ra thì ông cũng giả rồi. Và tôi nói với anh chị em tin vui á, tin mừng anh chị em ai nấy cũng phải chết hết. Do đó khi mà good news, bây giờ tôi chứng minh đó, đó là cái tin mừng, tin vui á, là một khi mà anh chị em ý thức được đầu tiên á là mình phải chết, thì tất cả những cái vấn đề mà anh chị em đang có đó, mình cho là cái vấn đề nó lớn như là cái núi. Đối diện với cái chết thì không có gì nặng hơn là cái chết. Well, all your troubles or problems, when you compare to death, is nothing. So it's good news. Good news là khi mà anh chị em nhìn vào cái chết của mình đó, thì tất cả những cái vấn đề của anh chị em đó, nhỏ bé hết. Nhưng những cái vấn đề, thí dụ như bây giờ tôi có đứa con, nó hư thân mất nết, bảo hoài không nghe cầu nguyện biết bao nhiêu năm tháng, Chúa không nhậm lời, bây giờ mình chết, không phải vấn đề mình nữa, hết rồi, làm gì được nữa. Là chúng ta phải đặt cái điểm cuối cùng cuộc đời của mình đó làm đầu, để chúng ta mới thấy được những gì mình đang có là phúc lớn. Còn bằng không á, những cái vấn đề của anh chị em đến đây, tôi nhức đầu, tôi đau bụng, tôi bị ung thư, tôi bị máu đường, tôi mất ngủ, tôi nợ nần, rồi gia đình ngày nào cũng gây gổ với nhau, rồi vợ không nghe chồng, chồng không nghe vợ, rồi hay đi nói láo, rồi đi ăn bánh trả tiền, đủ thứ chuyện hết á. Nhưng mà đến khi đối diện với cái chết thì mọi sự đều nhỏ bé và là hư vô ấy. Bởi vì đụng với cái chết, tất cả mọi người cũng trở về với hư không. Bước đầu tiên là như vậy. Nhưng mà ở đây có vấn đề, đối với anh chị em tôi biết, không biết ở đây ai có coi cái chết là một cái tin mừng không, tin vui. Tôi biết rồi, anh nợ nhiều quá rồi anh chết rồi anh tin mừng. Có những người thôi tôi chết mau mau lên, đổ nợ. Oh, some of the people here think that death is a good news because, well, once you're dead, you don't have to pay all the debts. So that's why. That's good news. Có những người cứ đến năn nỉ, nài xin tôi hoài, cha cầu cho con chết sớm, cứ cầu mong chết thôi. Như hôm nay không hiểu vì lý do gì mà cha già báu ngài lại giảng về cái chết. Người ta tự sát nhiều, nhưng mà nên nhớ những người nào tự sát thì đi thẳng xuống dưới đó. Trong đạo Thánh Chúa đó, đây là cái chân lý đời đời, người nào mà tự vận tự sát thì chỉ có một đường đi, đi thẳng xuống hoa ngục, không thoát được. Bởi vì mình nắm cái quyền sinh sát trong tay của mình, đúng lý cái quyền đó phải thuộc về Thiên Chúa tối cao. Do đó cái chuyện mà tự sát là đối với những người Công giáo đạo Thánh Chúa không có chuyện tự vận được, khổ cách mấy đi nữa cũng có tự sát. Có nhiều người không hiểu, có những ngay cả những người Công giáo cũng không biết điều này nữa, mà có biết thì cũng không làm theo. Nhưng mà tôi nói về cái chết đó là tôi nói về cái khía cạnh thực tế ở thế gian này nhá. Thế gian này nếu mà anh chị em lấy cái chết ra, anh chị em đối chiếu theo, chiếu vào trong từng cái vấn đề cuộc sống của mình đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái vấn đề to tát cách mấy đi nữa thì nói tôi cũng phải chết thôi. Một trong những cái cách thức mà các cha các thầy dòng Chúa Cứu Thế tu á là mỗi ngày đều dọn mình chết lành. Và khi nào mà anh chị em biết dọn mình chết lành thì anh chị em biết đó, bắt đầu tỉnh dậy, thức dậy, sống lại một ngày mới đó, thì mình biết rồi, sẵn sàng bất cứ giờ nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ giây phút nào mà Chúa gọi mình đi là mình đi ngay. Cho nên mình không bị dính bén, mình thoát ly hoàn toàn với tất cả những sự đời thế gian này. Và vì vậy tất cả những cái chuyện gì nó gọi là khó khăn cách mấy đi nữa, những thử thách nó có xảy đến với mình đó, thì mình cũng thể thoát ly được. Bởi vì mình đã dọn mình chết lành rồi. It's called preparation for death. That's spiritual, Catholic spirituality. Every day you prepare your life for death, you prepare for death. Every day. So any kind of problem, I don't know how big the problem is, you think it is a big deal, it's not a big deal. When you prepare for it, so you can detach yourself, you can let it go. Because I don't know, the next moment I will be dead. But I'm ready. Tôi chuẩn bị rồi, tôi sẵn sàng rồi. Và vì vậy tất cả những cái vấn đề á, trong cuộc sống anh chị em á, nhỏ bé hết, mà không những nhỏ bé, hư vô hết. Nhưng mà điều đó chưa phải là tin mừng, hoàn toàn tin mừng. Đó là chỉ thái độ thôi. That's an attitude when you prepare yourself for death. Only an attitude. But it's not the real, the true good news. Tin mừng chân thực là gì? Là như thế này. Đây là tin mừng đây. Cho những người Công giáo đã biết và những người không Công giáo chưa biết. Thiên Chúa, Đức Chúa Trời, Thượng Đế Chí Tôn xuống thế làm người. Đối với người Công giáo đó, cái chuyện này á, bình thường quá rồi. Nhưng mà hiếm khi nghe, được nghe Thượng Đế Chí Tôn, Chúa Tể Càn Khôn, đấng tạo thiên lập địa, đấng cai trị vũ trụ này, đấng tạo dựng nên vạn vật muôn loài, hữu hình cũng như vô hình, đấng phát sinh ra tất cả những sự hiện hữu, mọi loài thọ sinh đều do Ngài, bởi Ngài và nhờ Ngài mà sống đó, Ngài xuống thế làm người. Đạo Công giáo là đạo trời, không phải là đạo nhân, không phải là, gọi là nhân đạo, đạo trời. Trời xuống thế làm người, trời mang lấy cái thân phận con người, mặc lấy xác phàm. Và bởi vậy có tên, có gia đình, có lịch sử, có tiểu sử, có quốc gia, có dân tộc. Và trời đó xuống thế làm người, do đó mang lấy thân phận con người, do đó có hai bản tính của trời và bản tính của người trong một đấng thôi. Và đấng này có được ghi lại trong sử sách, không phải là sử sách, sách sử của Công giáo, mà sách sử của người Do Thái, của người Hy Lạp, của người Roma. Rõ rệt, năm mấy, Và bây giờ nếu anh chị em không tin á, thì anh chị em nói cho tôi biết năm nay là năm mấy? Năm nay là năm mấy vậy? 2007. Toàn thế giới đều dùng cách phân chia thời gian dựa trên cái ngày Thiên Chúa Thượng Đế Chí Tôn xuống thế làm người. Anh chị em có chối cãi cách mấy đi nữa, nhưng mà không chối cãi được ngày tháng anh chị em đang sử dụng. Cái ngày, cái năm đầu tiên Thiên Chúa đến thế gian này là cái năm đầu tiên của lịch sử nhân loại. 2007, không chối được đâu. Đó là tin vui, nhưng mà đối với nhiều người không phải là tin vui, bởi vì không có biết Đức Chúa Trời là ai, không biết Thượng Đế Chí Tôn là ai, cho đến khi mà chúng ta nói với nhau, chúng ta truyền cho nhau, loan truyền cho nhau cái tin vui này. Trời xuống thế làm người, bởi vì trời dựng nên con người, trời dựng nên tôi, Đức Chúa Trời dựng nên tôi, hồn xác, cái con tim này và cái não, cái trí não này, cái linh hồn này và cái trí khôn này nè, dựng lên tất cả đó. Ngài dựng nên mình, cho nên Ngài biết rõ cách thức để mà sửa chữa nó. Đúng lý ra Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta, mỗi một con người đó, được sống trường sinh bất tử, không có chết, không có chết đâu. Thánh ý từ nguyên thủy là Đức Chúa Trời không có muốn cho anh chị em phải chết. Nhưng mà bởi vì á, thay vì nghe lời của Đức Chúa Trời, nghe lời của Thượng Đế Chí Tôn, thì con người á lại vẫn tay ra để mà nghe lời của ma quỷ, của ác quỷ, của ác thần. Lắng nghe tiếng nói của ma quỷ. Ma quỷ làm gì? Nó đoạt lấy linh hồn của mình, nó đoạt lấy sự sống của mình. Để chết, nhập vào trong bản tính nhân loại, nhập vào trong anh chị em. Và vì vậy chúng ta phải chết. Đây là tin mừng. Tin mừng thứ nhất là Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Chí Tôn xuống thế làm người. Thứ hai, Đức Thiên Chúa Chí Tôn đó mang lấy cái kiếp con người, mang lấy thân phận con người, rồi để cho tử thần, để cho cái chết đó, nó giết chết Ngài, giết chết cái thân xác của con người đó. Để Ngài làm gì? Ngài tiêu diệt sự chết. Ngài khai tử tử thần, tức là Ngài sống lại từ cõi chết. Trong tin, trong thánh thư tin mừng tôi vừa đọc cho anh chị em á, Đức Giêsu Kitô tự mình phục sinh từ cõi chết, tự mình sống lại, không có cần ai đó, Ngài tự sống lại từ cõi chết. Mà Ngài làm Chúa, Ngài là Chúa Trể Càn Khôn, Ngài là Trời. Và Ngài sống lại từ cõi chết đó không có phải là chỉ có Trời, cái bản tính Thiên Chúa trong Ngài mà thôi. Nhưng mà Ngài sống lại thì Ngài làm luôn cho cái xác của con người đó sống lại với Ngài. Có nghĩa là, kính thưa anh chị em, tin mừng lại đây, tin mừng của người Công giáo lại đây đây. Những ai thay vì lắng nghe tiếng nói của ác thần, của Satan, của ma quỷ, bây giờ đổi lòng, đổi hướng cái lòng của mình, hướng hồn mình lên trời, lắng động tâm hồn mình, lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời nói, và Ngài là tình yêu thương, lắng nghe Ngài và tin theo Ngài, tin thờ Ngài đó, thì Ngài cũng cho cái xác chết của anh chị em được sống lại từ cõi chết. Cho dù anh chị em phải chết, Ngài sẽ cho cái xác nó sống lại. Tôi biết là có những người cha, người mẹ chuẩn bị có con cái đó, nhưng mà đây là cái sự thật, không phải nói ngoa. Con cái 1-2 tuổi đang bồng trên tay, hay là con cái trong bụng đó, anh chị em sinh nó ra rồi 100 năm, 200 năm nó cũng chết. Ai cũng phải chết. Nhưng mà cái tin mừng á là những ai muốn được sống bất tử, cả hồn lẫn xác của mình, thì có con đường, một con đường, con đường tin mừng. Trời xuống thế làm người đó anh chị em, mà người Công giáo không đi loan báo, không đi loan tin, không đi loan truyền cái tin này. Và ngay cả chính người Công giáo sống như là những người chủ bại, lúc nào cũng khổ, lúc nào cũng sầu. Trong khi đó mình có cái niềm vui đã là của mình, nhưng mà vẫn sầu khổ, bởi vì không tin, không tin rằng Chúa, Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người rồi, và ở giữa chúng ta, ở cùng chúng ta, và thánh khí của Ngài, thánh khí của Ngài ở trong chúng ta. Và những ai tin thờ Chúa Giêsu Kitô không phải chỉ là tin thôi mà thờ, không phải chỉ thờ mà thôi, còn theo nữa, đi theo Chúa. Những con người đó, ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì cái thần khí, thánh khí làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết đó cũng làm cho cái thân xác sẽ chết, phải chết của anh chị em sống lại với Ngài như Ngài. Đó là tin mừng. Thánh thư tin mừng là như thế. Khởi đầu là như vậy, kính thưa anh chị em, chúng tôi mới nói là đây là giới thiệu thôi, chưa nói xong cái phần giới thiệu của thánh thư tin mừng, tức là thánh thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Chưa đi vào sâu đâu, mới sơ sơ lời giới thiệu, chỉ có 5 câu thôi, mà chúng tôi giảng hơn 3 tháng rồi. 5 câu thôi. Chúng tôi nói về cái thắng, chúng tôi nói về cái tay lái để mà biết làm sao điều khiển cái linh hồn của mình, cái thân xác của mình, cái trí khôn, cái tình cảm của mình, cái con tim của mình. Mình biết lái xe, mình biết sửa nhà, mình biết sửa xe, mình biết đủ thứ, buôn bán đủ chuyện, nhưng mà con người của mình không biết để mà làm chủ, để mà tu tỉnh. Đã đến lúc rồi anh chị em, Chúa không cần người công giáo, Chúa cần những người công giáo theo Chúa, thờ Chúa, theo Chúa là môn đệ chứ không phải là tín hữu. Anh chị em, nhiều người công giáo lắm, nhưng mà tôi hiếm thấy trong những người công giáo là môn đệ của Chúa, là những người theo Chúa, thờ và theo và tuân thủ tất cả những gì Ngài truyền dạy, dạy cho mình. Hiếm thấy người công giáo là như vậy. Nếu mà tất cả những người công giáo, hay là ở đây nè, nhiều người công giáo, đa số người công giáo, những người công giáo đó mà sống thật với cái tinh thần tin mừng, tức là Chúa sống lại từ cõi chết và tôi vui mừng như vậy đó, thì cái nữa anh chị em mình thay đổi hết. Gia đình mình thay đổi, cuộc đời mình thay đổi. Cho dù mình có khổ cách mấy đi nữa, nhưng mà mình vui, mình thấy hạnh phúc trong cái đau khổ đó, bởi vì mình có cái niềm hy vọng tràn trề luôn luôn trào dâng lên trong mình. Có cái tin mừng Chúa sống lại. Và thật sự là như thế. Và anh em đến đây để làm cái gì? Anh em nghĩ rằng tôi chỉ cho anh em cầu nguyện cho anh em để hết đau, hết nhức đầu, hay là hết bị cao máu, hay là cầu nguyện cái này cái kia cái nọ đó. Không, tôi muốn trao cho anh em món quà cao quý hơn nhiều. Đó là sự sống đời đời, sức sống thiêng liêng, mãnh lực từ trời đổ xuống cho anh chị em. Tôi muốn anh chị em cũng được như tôi, sống đời đời, trường sinh bất tử. Tôi muốn trao cho anh chị em cái đó. Nhưng mà anh chị em nói không, cái chuyện đó không cần, tôi chỉ muốn sống ở đời này mà thôi. Tôi chỉ muốn có tiền, có nhà, có cửa, khỏi bệnh, rồi xong cuối cùng chết hết. Tôi không muốn trao cái đó, dễ quá. Dễ quá anh chị em. Ai cũng chết mà, mình cũng giống như tất cả mọi người khác thôi. Nếu mà tôi không làm điều này thì tôi phụ lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn như vậy, thánh ý, quyết ý của Ngài là cho anh chị em sống đời đời, trường sinh bất tử. Có nhiều người muốn sống trường sinh bất lão thôi, đi tìm nấm này nấm kia nấm nọ, rồi luyện đan luyện đơn, luyện đủ thứ chuyện, đủ loại luyện hết á, nhưng cuối cùng cũng chết rồi, một rửa xuống dưới lòng đất thành bụi cát thôi, cát bụi, bụi đất, bụi chó. Nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy cái đống bụi đó, Ngài nói sống lại. Ngài truyền cho thần khí, thánh khí của Ngài cho sống lại từ cõi chết. Nhưng mà tôi không biết đây có phải là cái điều anh chị em ước ao, ước muốn hay không. Anh chị em muốn cái gì? Chúa thì Chúa muốn cho cái món quà cao quý nhất là chính bản tính của Ngài, tức là sự sống đời đời, trường sinh bất tử, đời đời trong Ngài hạnh phúc, sống lại với Ngài đó. Nếu anh chị em muốn cái khác, và nếu như vậy á, khó nói lắm, khó cầu nguyện lắm, rồi mình không đi đúng đường. Đường thì anh chị em muốn chết, còn tôi thì muốn sống đời đời. Anh chị em chọn đường nào? Bây giờ đó, trở lại với thực tế, với thực tại. Trước tiên mình biết mình đang đi vào cõi chết. Mà mình cũng biết được rằng Đức Chúa Trời là cội nguồn của sự sống. Và quyết ý của Ngài là cho ta được sống. Và sống lại rồi sống mãi trong hạnh phúc với Ngài. Và vì vậy anh chị em ý thức rằng mình không làm chủ được cái mạng sống của mình. Không làm chủ được cái nhịp tim, cái hơi thở của mình. Không biết lúc nào, giờ nào Đức Chúa Trời gọi mình. Nhưng mà mình biết một điều, Đức Chúa Trời thương mình. Ý thức được tình thương của Ngài. Thì chúng ta tín thác, chúng ta đến với Ngài chúng ta tín thác. Tín thác là sao? Tin tưởng vào tình thương xót của Chúa. Phó thác vào trong tay quan phòng của Ngài. Và tin xác tín rằng như thế này, xác quyết rằng Ngài không có hại mình. Có những người cha, người mẹ gọi đến chúng tôi, nhất là những người mẹ thương con vô cùng, gọi đến chúng tôi nói: tại sao Chúa để cho con của con nó phải khổ như thế này? Những cái người cha, người mẹ nào mà nói là Chúa để cho con mình khổ đó, thì thực sự chưa biết Thiên Chúa là ai. Tôi hỏi với những người mẹ này, chị nghĩ rằng chị thương con của chị hơn Đức Chúa Trời thương con chị hay sao? Cái tình thương của mình so với cái tình thương của Thiên Chúa đó, có đáng so sánh hay không? Bây giờ mình là cha là mẹ, mình có muốn con mình khổ hay không? Có muốn con mình là đầu trộm đuôi cướp, muốn con của mình phải đi vào tù? Muốn con mình là một đứa nghiện ngập cờ bạc ác phiện? Mình có muốn con mình như vậy hay không? Nếu mà mình nói rằng mình không muốn, câu trả lời rất là dễ, hiển nhiên không muốn. Mà bây giờ mình không muốn như vậy, tại sao mình nói Đức Chúa Trời muốn hại con của mình, hại mình? Chúa Trời là cha, yêu thương ta vô cùng, làm sao nói rằng Chúa Trời muốn như vậy? Do đó những người đó không biết Đức Chúa Trời là ai. Bởi vì không biết, Chúa thông cảm. Điều đó không chấp nhận được, nhưng mà Chúa thông cảm, do đó Chúa phải xuống thế. Chúa làm người để Chúa dạy cho biết. Đức Chúa Trời yêu thương, và ý muốn, quyết ý của Ngài là cho chúng ta được sống và sống hạnh phúc. Bất cứ cái điều gì ngược lại điều đó hoàn toàn thuộc về ma quỷ. Ai nghĩ rằng Chúa muốn anh chị em phải khổ, muốn là trời muốn anh chị em phải khổ, phải chết, tất cả những cái tư tưởng đó không phải của Thiên Chúa, đều là của ma quỷ hết. Và tôi thấy nhiều người Công giáo có tư tưởng đó, cứ nghĩ là Chúa muốn phạt mình, cứ nghĩ rằng là Chúa muốn cho mình xuống ngục, hay là muốn cho mình cái này cái kia để mình khổ chơi vậy đó. Những người Công giáo này không phải Công giáo, không biết Đức Chúa Trời. Anh chị em muốn biết, nhìn lên thập giá, đó là thánh ý Chúa. Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi mà chết thay cho chúng ta, để chuộc tội chúng ta, để chúng ta được sống và sống lại rồi sống mãi trong hạnh phúc với Ngài. Thế thì tại làm sao mà nói rằng là Chúa muốn hại mình? Cuối cùng ra những cái khổ, những cái sầu là hoàn toàn do mình làm ra, do mình không nghe theo tiếng Chúa, mình nghe theo tiếng của Satan ma quỷ. Tất cả những cái khổ của anh chị em, anh chị em lãnh lấy trách nhiệm đi. Tất cả những cái khổ, mình lãnh lấy cái trách nhiệm của khổ, cái khổ mình đi. Đừng có đổ thừa Chúa nữa. Rồi mình hoán cải trở lại, hướng lòng về trời, hướng lòng về Chúa. Lạy Chúa, con tự làm con khổ, con tự tạo hẳn mục cho con và cho những người chung quanh đây, mà con không tự cứu con được. Bởi vì con chết, con đâu có tự sống lại được. Con bệnh, con đâu có tự chữa bệnh cho con được. Bởi thế con mới đến đây nè, đến với Đức Mẹ Hằng Cư Chức, đến nhà thờ, đến đền thánh Đức Mẹ Cư Chức này nè. Nếu mà anh chị em tự chữa cho mình được thì anh chị em đến đây chi? Con không làm được điều đó, con hạ mình xuống. Là Chúa chỉ có tình thương xót Chúa thôi. Tình thương xót Chúa. Kính thưa anh chị em, tôi thấy điều này là một cái thực tại, đó là cái thực tế nhiều người khổ chỉ vì mình thôi. Mình suy diễn nhiều quá, cái đầu óc suy diễn quá nhiều, quá nhiều suy diễn đi. Và cái suy diễn đó rồi đưa ra những cái kết luận, rồi những cái quyết đoán, xét đoán không? Xét đoán rồi kết luận rồi quyết đoán người ta như thế này, người ta như thế kia, rồi quyết đoán về mình, quyết đoán về Đức Chúa Trời. Mình không biết Đức Chúa Trời là ai, quyết đoán và mình không có lòng khiêm nhường từ hạ. Đầu tiên là nói con không biết. Điều con biết là Chúa nói với con, và con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu bất tử bất diệt, tình yêu trường sinh bất tử. Các thưa anh chị, mới lời giới thiệu thôi, 5 câu trong Thánh Thư Tin Mừng, thư Roma. Nếu mà anh chị em thấy mình mới đọc, học được có 5 câu như vậy đó, thì cả một cái kho tàng Thánh Kinh này, đây chỉ là Tân Ước thôi đó, thì thấy là rõ rồi là chính những người Công giáo đó, cho dẫu cho rằng mình biết nhiều, nhưng mà so với những cái điều mình không biết về Chúa thì thật sự là hư vô, chẳng là gì hết. Mà trong khi đó mình muốn biết những cái chuyện khác, còn việc quan trọng hơn là sự sống của mình, linh hồn của mình, sự sống đời đời của mình vĩnh cửu đó, mình coi nó nhẹ. Coi nó nhẹ hơn cả cái đồng tiền, coi nhẹ hơn là thể diện, coi nó nhẹ hơn là cái lòng tự ái của mình. Coi nó nhẹ. Lạ lùng thay, được gọi là con của Chúa trong mẹ, trong giáo hội Công giáo, nhưng mà hỏi về Chúa thì không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu về Chúa. Anh chị em xét lại, chúng ta xét lại, Chúa cần những người con thảo hiếu thật, Chúa cần những người môn đệ tín hữu nhiều lắm anh chị em, tin vào Chúa nhiều lắm anh chị em. Tôi chắc chắn, tôi bảo đảm những người Công giáo đây chưa chắc anh chị em tin bằng những người không Công giáo. Chưa chắc anh chị em tin bằng những người không Công giáo có mặt ở đây đó. Anh chị em không Công giáo đến đây cũng là tín hữu rồi, bởi vì họ tin mà. Cái sự khác biệt giữa anh chị em với những người anh chị em lương dân đây đó, khác biệt là sao? Khác biệt chỗ nào? Giống y à? Chữ khác là tôi có cái chữ ký Công giáo, cái tên, có cái sổ Công giáo thôi. Nhưng ngoài ra đức tin tôi cũng khác gì những người không Công giáo. Muốn khác á thì theo Chúa, làm môn đệ của Chúa thật sự. Có những người không phải Công giáo, không có danh nghĩa Công giáo, nhưng mà đã tin vào Chúa và theo Chúa, là môn đệ của Chúa. Còn những người là Công giáo danh chính ngôn thuận, đạo dòng đạo gốc, lòng không tin, cuộc sống không theo, không những không tin không theo mà còn chống nghịch lại nữa. Làm sao đến cầu xin Chúa, Chúa cho được, Chúa muốn cho nhưng mà mình lãnh không được, mình đi đường khác. Chúa trên trời, mình muốn đi xuống dưới hỏa ngục, lạy Chúa ban ơn cho con xuống hỏa ngục. Làm sao Chúa cho xuống hỏa ngục được? Chúa muốn cho con lên trời, con cứ xin xuống hỏa ngục à? Nghĩ lầm, hiểu lầm về Chúa. Thế thưa anh chị em, chúng ta xét lại, tin vui cho nhiều người nhưng mà cũng là tin sầu cho nhiều người khác. Đối với anh chị em, ngày hôm nay lời Chúa là tin vui, tin mừng hay tin sầu cho anh chị em? Anh chị em đến đây làm gì? Tôi xác định cho anh chị em, mục đích tôi loan truyền, loan truyền con Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa làm người, chết rồi, tiêu diệt tử thần rồi, để trao cho anh chị em được sự sống đời đời. Và sự sống này thật, không nói ngoa được, thật. Anh chị em muốn, có ai muốn không? Có ai muốn? Có ai muốn xin giơ tay lên? Muốn sự sống đời đời, muốn cái gì? Nãy giờ nói từ đầu đến cuối, nói đến đây đi, đến cái câu hỏi này muốn cái gì nữa? Cha muốn gì? Cha muốn chết hả? Tôi nói hồi cái mấy người đỏ mặt hết rồi, không biết tá hỏa tâm tình của con, cha nói gì con không biết, muốn gì nữa, không biết con muốn gì nữa. Rồi bây giờ ai muốn được sự sống đời đời, trường sinh bất tử, Không hoa đâu, không hoa, không có hoa. Eternal life, life eternal with the Lord. Ok. Khỏi cần phải đi tìm gọi là nhân sâm ngàn năm ha. Hay luyện đơn, luyện đủ thứ loại luyện đó. Chúa cho cách nhưng không. Đơn sơ, đơn giản. Bây giờ làm sao, cái câu hỏi là mình muốn rồi, bây giờ làm sao mình được đây, phải không? Câu hỏi kế tiếp làm sao mình được? Không có khó, không khó. Chết. Muốn được thì phải chết thôi. Tôi nói thật á, cái chết mà mình nhắm mắt lại, buông tay ra, cái nằm người ta đưa vào mình, bỏ mình vào trong quan tài chôn xuống dưới đất, cái đó dễ. Cái đó dễ. Cái chết với cái tự ái của mình nè, chết với cái tự mãn, với cái tự cao, tự đại của mình. Chết là tôi biết hết rồi, tôi không cần ai nữa hết đó, tôi là chủ đời tôi. Cái chết với cái đó, chết với thể diện đó. Cái đó đó, cái chết với cái đó đó, cái nước anh chị em, mình muốn tái lập lại một cái dân tộc Việt Nam thực sự sống trong cái nền văn minh bác ái và tự trọng, mình phải chết với cái tự ái đó. Đây không phải là chuyện bình thường đâu. Những cái điều mà anh chị em nghe ngày hôm nay đó, là đây là Chúa gieo vào lòng dân Việt của mình một cái hạt giống tin mừng, hạt giống nước trời. Mình phải có một cái sự hoán cải, một cái sự cải cách từ nội tâm. Thì lúc đó mình mới có được một cái nền văn minh cho quê hương đất nước mình. Chuyện này không phải chuyện bình thường đâu. Phải chết. Khi mà mình chết với tự ái mình còn sợ gì nữa. Tự ái mà không có là người ta làm sao mình ta, người ta làm mình sầu khổ được nữa. Thể diện mình không có nữa. Người ta làm gì người ta hại mình được nữa. Người ta muốn bôi nhỏ cứ bôi nhỏ đi. Nói xấu cứ nói xấu. Tôi có thể diện đâu mình. Muốn bôi bao nhiêu bôi. Rồi bôi nhỏ mà. Lấy lọ nghẹ đó. Bôi lên mặt. Bôi nhỏ. Mặt của tôi nó đen sẵn rồi. Bôi đâu sao đâu. Chết với cái đó đó. Cái điều đó quan trọng. Cái anh cho nó thấy rất là đơn sơ vô cùng. Điều gì không thì là hữu dụng. Điều gì có thì hữu ích. Tôi có nói với một hai người điều đó rồi. Mình không có thì hữu dụng, mình có thì là hữu ích. Mà không có, không có tự ái, không có thể diện nữa, không có thanh danh nữa, không có quyền, không có chức, không có gì hết á. Chỉ có Chúa thôi, có sự sống đời đời. Có nghĩa là tôi nói anh chị em bỏ hết tất cả của cải gia tài ha, bỏ hết đi không có đâu. Cứ tiếp tục chu toàn bổn phận của mình, nhưng mà với một cái thái độ khác, cái tinh thần khác, không dính bén, tinh thần thoát ly. Cái người mà mình thương cách mấy đi nữa là người vợ, người chồng, người con mình đó. Mình đâu có giữ được mãi, con nó lớn lên nó cũng đi. Sống đến tuổi già thì ông đi trước hay là bà theo sau, ông đi sau bà đi trước cũng vậy thôi à. Mình cũng không giữ được đâu, cái tình yêu thế gian này cũng vậy. Gì đó, hạnh phúc đời con, hạnh phúc đời con, hạnh phúc đời này là hư vô Chúa ơi. Hát đi hát lại, không biết anh chị em có nghe cái câu đó không? Câu trong thánh lễ đó, có nghe cái câu đó. Hạnh phúc trần gian là hư vô Chúa ơi, là hư vô. Không biết có cảm thấy cái câu đó là gì, không có hiểu được cái nghĩa đâu. Cứ hát hoài mà mình cứ hát, không biết lấp nhấp như vậy mà không biết có hiểu không. Hạnh phúc trần gian là hư vô Chúa ơi, là hư vô Chúa ơi. Nhưng mà con cần phải có tiền, con mới hạnh phúc được. Là hư vô Chúa ơi. Tiền vô thì mới hạnh phúc. Mình có cố ý không? Mình cố ý mình hát câu đó không? Có hiểu ý không? Để ý những cái gì mình nói, để ý như mình cầu, để ý như mình ca. Phương pháp để mà đón nhận được bản tính Thiên Chúa, thánh khí của Đức Chúa Trời vào trong mình là mình phải chết. Tôi không là tự sát, tôi nói là chết với cái tôi tự ái, tự cao, tự đại và tự mãn của mình. Chết với cái tôi tự ti, chết với cái tôi của mình. Chết. Để Chúa làm, khi chết là sao? Để Chúa, lại Chúa đây, cái tôi của con đây, con dâng lên Chúa. Không phải mình ghét nó đâu, mình ghét nó cũng càng ghét nó bao nhiêu, nó càng mạnh lên, nó sống mạnh lên. Còn có sao con đến với Chúa vậy, con phó dâng hết cho Chúa. Thánh khí Chúa đổ xuống, kính thưa anh chị em, bất cứ điều gì anh chị em làm theo thánh ý Chúa, Chúa ban cho anh chị em tất cả những điều anh chị em cần, tất cả mọi nhu cầu trước khi anh chị em xin Chúa đã biết rồi, và Chúa ban cho tất cả mọi sự anh chị em cần, mọi sự, ngay cả bây giờ, cả cuộc đời quá khứ tâm tối bởi vì mình không biết, mình u mê, mình u muội, mình đi theo tà khí tà thần, mình để cho nó nhập vào trong thân của mình, nó chiếm từng phần từng cái cơ gọi là có quan năng trong cơ thể của mình đó, mở ra. Chúa, con không biết. Có mấy lần tôi trừ quỷ nha, có một lần đó là Đức Giêsu cho phép tôi, thì cái người mà bị quỷ ám á, nó mê quỷ, cái nữa anh chị em khó lắm, từ đuổi quỷ nó ra, đuổi nó ra rồi nó trở lại, sao trở lại, từ cái con nhỏ này nó mê quỷ, nó thương quỷ. Mình mê quỷ anh chị em, một trong những cái mê là con quỷ lớn lắm, quỷ mà hồi tuần trước tôi nói thứ tư đó, cái là quỷ thần tài á, nó làm quỷ, thần tài là quỷ, không có một người nào mà thờ thần tài mà hạnh phúc thật được. Nói đến quỷ cái này gì người ta nói, người phải nghĩ đến ta, thử xem, sờ xem lên gáy coi anh chị em có mê thần tài hay không. Đây là, bây giờ làm sao đây, mê thần tài mê quỷ như vậy làm sao đây, để làm gì, muốn làm gì đây, anh chị em muốn gì? Tôi không làm gì được cho anh chị em có sự tự do, anh chị em chọn lựa, không bắt buộc ai, không ai bắt buộc được ha. Anh chị em chọn lựa đến với Chúa. Con mê tiền lắm Chúa, nhưng mà bây giờ con quyết định con mê Chúa hơn mê tiền, coi có ai là chủ, ai hạnh phúc hơn, đường nào hạnh phúc hơn. Khi mà mình mê Chúa, mình chọn Chúa là chủ đời mình á, thì cái tiền á nó sẽ là đầy tớ. Còn mình chọn tiền làm chủ, một lần nữa như hôm thứ tư tôi nói rồi, anh chị em chọn tiền làm chủ thì anh chị em phải khổ, mất mạng của mình cứ khổ hoài.
Phao-lô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người sinh tự dòng giống David theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí do tự mình phục sinh từ cõi chết. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhờ Ngài chúng tôi đã lĩnh ân sủng và sứ vụ tông đồ để giảng truyền sự vâng phục đức tin trong các dân ngoại hết thảy, cho vinh danh Ngài. Trong số đó có anh em, có cả anh em, những kẻ đã được hiệu triệu theo Đức Giêsu Kitô. Con của Người được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí và do tự mình sống lại từ cõi chết. Kính thưa anh chị em, trong những ngày qua chúng ta đã cùng nhau học hỏi về con Người của Đức Giêsu Kitô. Ngài là gì và Ngài là ai? Chúng ta học hỏi về Ngài để chúng ta cũng biết về mình. Và chúng tôi đã cùng với anh chị em chúng ta tìm hiểu về bản thân mình, thì chúng ta có thể sống và sống hạnh phúc dồi dào. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những điều quan trọng trong cuộc sống con người, của bản thân mình, những cái cách thức để chúng ta lèo lái cuộc đời của mình, chúng ta đi theo Chúa. Mỗi lần chúng tôi giảng dạy lời Chúa thì chúng tôi lại thấy những khuôn mặt mới mẻ. Những khuôn mặt cũ thì quen rồi, còn những khuôn mặt mới, do đó nói với anh chị em thì có nhiều người lại không hiểu hoặc là sinh ra hiểu lầm. Hiểu lầm bởi vì không có được mở lòng, học tâm, giống như là đem thả anh chị em vào trong giữa biển cả mà chưa biết bơi, bắt anh chị em lội. Thì bởi thế do đó có nhiều người cứ mặt cứ không hiểu. Và chúng tôi xin lặp lại những gì chúng tôi đã nói, và có lẽ là anh chị em sẽ đến đây lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, đến đây một lần thôi rồi xong hết. Lý do là bởi vì anh chị em muốn đến đây để xin ơn và ơn chữa lành đặc biệt, thế thôi. Và khi mà được ơn chữa lành xong rồi đó, đi về rồi mình về lại cuộc sống cũ của mình, trước sau cũng như một thôi, trở về vào sống cuộc sống cũ rồi sống lại đời sống bình thường, bệnh trở lại rồi đi tìm thầy thuốc, rồi nếu mà tìm được thầy, tìm được thuốc, được lành bệnh, sống khỏe một thời gian lại một lần nữa, cũng bởi vì mình sống theo cái thói quen của mình đó, cũng bệnh lại, cũng khổ lại, rồi cuối cùng cũng phải chết thôi. Như hôm thứ hai chúng tôi nói với anh chị em rồi, một cái tin mừng là ai cũng phải chết hết. Chúng ta đã cùng nhau học hỏi về cái điểm đó rồi, và chúng tôi nhắc lại, tôi ôn lại với anh chị em cái tin mừng là ai cũng phải chết. Đối với nhiều người chết là cái khổ, nhưng mà thực sự chúng ta biết rằng đối với những người Công giáo, những người có đức tin, cái chết là cái phúc. Và nhất là các tu sĩ, anh chị em biết dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi, các cha, các thầy ở đây là tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Chúng tôi là tu sĩ nhé. Trong tu viện đây đó, thì mỗi lần có một cha, một thầy nào chết thì chúng tôi ăn mừng. Thật sự là như vậy, là một ngày đại lễ. Một ngày đại lễ ăn mừng, bởi vì biết chắc rằng cha đó, thầy đó ở trong nhà dòng, chết trong nhà dòng thì được Chúa cứu. Lời hứa Chúa hứa với lại ông Thánh Phaolô là như vậy. Và vì vậy hôm thứ hai chúng tôi nói với anh chị em, cái chết đó, đối với chúng tôi, đối với những người thật sự có đức tin, những người Công giáo, là niềm vui chứ không là cái khổ đâu. Và bởi vậy không bao giờ mà người Công giáo lại đi có một người cha, người mẹ hay là các cha trong nhà dòng mà nói chúng tôi rất đổi buồn sầu hay là chia buồn cùng quý cụ, quý ông bà, anh chị em, linh mục gì đã qua đời. Không có chuyện đó. Tạ ơn Chúa đã gọi thầy cả gì đó về với Chúa, không bao giờ nó là chia buồn hết. Cái chết là niềm vui. Tại sao vậy? Bởi vì anh chị em á, tìm được sống, còn chúng tôi á, tìm được sống mãi, và sống mãi mãi, sống trường sinh bất tử.
Và chúng tôi đã được cái lời hứa đó, Chúa đã đặt cọc rồi, bảo đảm là khi mà mình chết, mà chết trong Chúa, thì thánh khí của Chúa sẽ làm cho cái xác nó đã chết rồi nó sống lại và sống mãi với Chúa, hạnh phúc đời đời. Đó là tin mừng, đó là niềm vui của người Công giáo và các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đang sống đời sống đó. Muốn được như vậy thì kính thưa anh chị em, những người Công giáo, tôi nói cho những người Công giáo, không thể nào chỉ là tín hữu mà thôi. Những người có lòng tin không đủ, phải là tín đồ, tức là những môn đệ của Chúa, theo Chúa, sống như Chúa sống. Như ông Thánh Phaolô nói rằng, tôi được Chúa ban cho cái ân sủng và sứ vụ tông đồ để rao giảng về đức tin vâng phục. Không phải đức tin mà thôi nha, hay là sự vâng phục của đức tin. Có rất nhiều người Công giáo tin, tin nhiều, biết nhiều và tin nhiều, nhưng mà không vâng phục, tuyệt đối bất phục tùng lời của Chúa, lệnh của Chúa và luật của Chúa. Bởi thế anh chị em sống trong đời sống chủ bại, tất cả những cái phiền toái xảy đến cho mình á, là chúng ta sầu muộn. Bởi vì chúng ta không có phải là sống trong thánh khí của Chúa, không có sống trong thánh khí của Chúa, không có sống trong cái sự vâng phục của đức tin, mà sống trong đức tin mà thôi, mà trong tin trong môi, tin ở trên mặt, nhưng mà không phải là thực sự trong linh hồn của mình bằng sự vâng phục như Chúa Giêsu Kitô đã tuân phục thánh ý Chúa Cha. Chúng tôi biết rồi, anh chị em, tôi nói đến đây là một số người vẫn không hiểu cha nói cái gì, có liên can gì đến cái chuyện tôi đang cần làm sao để tôi khỏi đau. Hay có những người nhức đầu như là bị siết cái đầu nó lại đó, hay là hàng trăm hàng vạn cái mũi kim nó đâm vào đầu, nó chích vào đầu, muốn bứt tóc mà bứt không được. Có những người đang nhức đầu, làm sao để cho tôi hết nhức đầu, tôi chỉ muốn như điều đó thôi. Là cha lại nói về cái gì sự sống đời đời, sự sống mai sau, mai hậu, đời đời, trường sinh bất tử, có liên can gì đến tôi? Không cần, tôi không cần sự sống đời đời, tôi cần hết nhức đầu thôi. Hay là tôi, bởi vì tôi ăn nhiều quá, do đó bây giờ tôi bị máu đường, bị bệnh tiểu đường, người càng ngày càng phì ra, cứ ăn hoài à, tôi làm sao cho tôi hết máu đường thôi. Trời ơi, cha nói gì mà sự sống đời đời, trường sinh bất tử, tôi không cần trường sinh bất tử, tôi cần hết máu đường thôi, để tôi sống, tiếp tục sống cái cuộc sống này nè. Nó sẽ chết, nó sẽ đi, có liên can gì đến tôi đâu. Hay là anh chị em, cái tay trái anh chị em, có người, tôi nói đâu có người như vậy nha, ở đây nè, ngay chỗ này nè, nó bại, nó đau nè, nó nhức cái chỗ này nè, tôi làm sao cho nó hết nhức nè, chết đâu. Có không ai nè, cái bả vai trái đó, tay trái đó, tôi muốn hết đâu, còn nói cái chuyện sự sống đời đời, trường sinh bất tử, không cần thiết. Làm sao tôi hết đau này thôi. Kính thưa anh chị em, không có phải là hai điều mâu thuẫn với nhau, đối nghịch với nhau đâu. Cái sự sống đời đời đã đến với chúng ta và ở với chúng ta để chúng ta bắt đầu sống đời vĩnh cửu. Và cái thánh khí đó, cái sự sống đó là thánh khí đến với anh chị em, chữa lành cho anh chị em. Anh chị em hết đau ngay lập tức. Nhưng mà nếu anh chị em không đi theo, không có sự vâng phục của đức tin, thì anh chị em sẽ trở lại như cũ. Anh chị em vẫn tiếp tục đau, tiếp tục sầu, tiếp tục khổ, cho đến khi nào mình xin như ông Thánh Phaolô đó, cho con được cái sự vâng phục nha, đi đầu của đức tin, chứ không phải là chỉ đức tin mà thôi. Vâng phục của đức tin, vâng phục lời của Chúa, thì lúc đó anh chị em mới bắt đầu có thể là khởi đầu hiểu được chúng tôi nói cái gì. Đây gọi là thần khí học, học về thánh khí của Thiên Chúa. Hôm nay anh chị em nghe cha già nói về việc chúng ta phải sống chứng tá, nhất là những người Công giáo, tại sao những người Công giáo trong cái thời nguyên gọi là khởi đầu đó, khai sinh giáo hội đó, rất là nhiều người Công giáo tiếc vị đạo, không làm gì ác, không làm gì xấu, mà càng ngày càng thấy nhiều người Công giáo làm điều xấu điều ác mà lại cho rằng mình làm đúng. Tôi lấy ví dụ điển hình, lạ lắm. Ở đây có ai là thừa tác viên thánh thể không? Giơ tay lên. Có biết thừa tác viên thánh thể là gì không? Ai làm việc thừa tác viên thánh thể? Giơ tay lên. Thừa tác viên thánh thể. Có người hỏi tôi đau buồn lắm rồi cha, con xin hỏi điều này, không có hiểu, không có biết cái điều này nó có tội không cha? Có những người á, sống cái theo cái lối mà bên ngoài giả hình ha. Và chúng ta bên ngoài đó, anh chị em đến nhà thờ giáo xứ thấy những người mà đứng trên cung thánh thì nghĩ rằng mặc cái áo làm lễ hoặc là áo giúp lễ vào hay đứng trên cung thánh là phải là đạo đức hoặc là một cái người đáng kính hoặc là chúng ta thấy là vị vọng bậc như thế nào đó. Như cha già kể cái bậc vị vọng mà giảng cho người ta ra hỏi vậy, tôi giảng có hay hay không á, làm thừa tướng cái thánh thể. Người gọi chúng tôi hỏi cái câu hỏi này, tôi cũng lấy làm lạ. Thưa cha, con khổ quá. Ta khổ. Từ cái người chồng này là thừa tác viên thánh thể, nhưng mà tối nào về nhà cũng coi phim bậy hết, và bắt con coi theo nữa. Học giáo lý, dạy giáo lý cho người ta, nhưng mà cứ coi phim bậy và nói mình coi không có tội. Bây giờ tưởng tượng xem, kính thưa anh chị em, tưởng tượng xem chuyện này có thật. Anh chị em thích bề ngoài, cha già bảo không, cha già bảo không, sống thật, thừa tác viên thánh thể đó, hay là trên cung thánh. Tôi nói những cái điều này, anh chị em về, anh chị em xem xét coi cái cách thức chúng ta thờ phượng Chúa nói lên cái nỗi lòng hay cái cõi lòng của mình. Mình có thực sự trong lòng mình vâng phục đức tin hay không, hay là chúng ta chỉ có bề ngoài thôi, chung quanh cung thánh các linh mục trẻ và đôi hai bên là các thiếu nữ mặc đồ hết sức là thiếu vải, thiếu nữ không có mặc đồ giúp lễ mà vẫn vui vẻ, bà con vui vẻ. Rồi đến khi trao mình đến Chúa, đây là những sự lạm dụng trong phụng vụ. Khi trao mình đến Chúa làm gì? Thì cho mấy đứa con gái nó, cho choi nó 12, 13 tuổi gì đó, cho nó phân phát mình đến Chúa. Mấy đứa con nít 3 tuổi, 1 tuổi, 5 tuổi cũng phân phát luôn, mà coi đó là bình thường. Những lạm dụng trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Anh chị em muốn đi con đường nào? Con đường bên ngoài hay là đi theo con đường của Chúa Giêsu Kitô? Không phải là bên trong mà là bên trên. Con đường hẹp, con đường lên trời chỉ có một thôi. Con đường đó là con đường của Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em đặt lại vấn đề, xét lại xem, ô có sao đâu, có sao đâu, chẳng có vấn đề gì cả. Coi thoáng qua, nhưng mà đâu phải thoáng qua. Tôi nói đơn sơ thôi, kính thưa anh chị em, coi phim tầm bậy tầm bạ là cổ động cho cái kỹ nghệ đó, đóng tiền và bỏ thời giờ ra. Trong khi đó bên ngoài ra nhà thờ nhà xứ thì mình là ông này ông nọ, trao mình thánh Chúa cho người ta, thấy đạo đức quá sức đạo đức, nhưng mà lòng phạm tội, mắt phạm tội, cái cuộc sống đó phạm tội, lên rước lễ phạm sự thánh. Mà con không phải phạm sự thánh mà còn khích lệ cho người khác làm điều đó nữa. Người vợ nói như vậy thì làm sao tôi sống được. Nhưng mà bây giờ tôi nói ra đó thì chuyện gì xảy ra? Thì ông gia đình nó sẽ bất hòa. Thôi mình cứ giữ đi, mình thinh lặng đi, mình đừng có nói. Nói ra bất hòa trong gia đình. Sự bất hòa đó là hỏa ngục. Kính thưa anh James, để mà thực sự có được thánh khí của Chúa ở trong mình thì mình phải có sự vâng phục của đức tin, như thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Roma, cho giáo đoàn Roma nói như vậy. anh chị em muốn cái gì? Anh chị em muốn được lành bệnh, chắc chắn rồi. Anh chị em muốn lành bệnh, Chúa cho anh chị em lành bệnh. Nhưng mà anh chị em được lành bệnh có nghĩa là anh chị em được ơn cứu độ hay không? Có nghĩa anh chị em là tín đồ, là môn đệ, là người thực sự đi theo Chúa hay không? Lành bệnh dễ, thật là dễ. Cái điều Chúa muốn cho nó quý hơn là cái chuyện chữa lành. Sự sống đời đời ở trong tôi bắt đầu từ ngay bây giờ đây. Và đây không phải là triết lý, đừng có nói đây là triết lý. Đây là thực tại. Đây là thực tại. Đây là sự thật. Không có nói những cái điều cao siêu đứng đưa anh chị em. Nhưng mà khi anh chị em thật sự có cái đức vâng phục của đức tin đó, lòng vâng phục của đức tin, thì anh chị em mới nghiệm được. Còn anh chị em đến đây á, với cái sự thách thức hay là với cái kiến thức của mình, của con người, cái đầu óc của con người, anh chị em sẽ không bao giờ, không bao giờ tìm được Chúa. Cho đến khi có cái sự vâng phục của đức tin trong hồn của mình. Con đường đi đến Chúa không phải là cái con đường của trí thức, mình có nhiều kiến thức và càng suy diễn bao nhiêu, càng quyết đoán bao nhiêu, anh chị em càng khổ bấy nhiêu, càng bệnh bấy nhiêu. Tôi thấy cái khổ 90% cái khổ là do mình suy diễn ra. Mình bệnh tí xíu, mình đau tí xíu, mình suy diễn ra tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ, đủ thứ tại. Tại thiếu tiền, tại gia đình, tại cha mẹ, tại xã hội, tại thời thế, đủ thứ tại. Mình càng suy diễn ra bao nhiêu, mình càng sầu khổ bấy nhiêu. Mình chỉ nhìn thẳng vào cái vấn đề đó thôi. Tôi đang đau, tôi không làm được cái gì trên cái cơn đau của tôi cả. Và tôi biết có đấng toàn năng sửa chữa được cái cơn đau này. Và tôi biết rằng có lẽ là cái cuộc đời của tôi nó không sống đúng với đường lối của Thiên Chúa. Thay vì tôi ăn ngay ở lành làm lành lánh dữ, thì tôi ăn ở ác nhân ác đức, giả hình, bên ngoài, tham lam đủ thứ chuyện đó. Cho nên tôi mới đưa đến cái chuyện này nè, cái hậu quả nè. Có cái hậu quả là cái bệnh đó, hay là cái đau đó, cái sầu đó. Tôi không làm được gì trên cái cơn đau này, cơn sầu này. Nhưng mà tôi dừng lại, tôi đến với cái đấng tác tạo nên tôi này, linh hồn này, cái thân xác này, cái sự sống này. Tôi đến với Ngài, tôi hạ mình xuống, lạy Ngài, lạy trời, lạy Thiên Chúa tối cao. Con là hư vô, con hèn mọn, con chẳng là gì cả. Nhưng mà con thật lòng thống hối ăn năn, còn xin Chúa thương xót con, xin Chúa thương xót con. Và từ ngày hôm nay, từ giờ phút này, con đi vào trong thánh khí của Chúa với đức vâng phục của niềm tin, và con tin trong niềm vâng phục, con tin lời Chúa. Kính thưa anh chị em, đó là cách thức để anh chị em được ơn và giữ ơn, và để Chúa giữ ơn lại trong anh chị em. Đến với Chúa không phải đến với cái trí, đến với Chúa bằng cuộc sống, như cha già nói. Không có phải là cái giờ để anh chị em suy diễn hay là suy nghĩ nữa. Giờ này giờ là giờ sống và hành động. Có người biết nhiều, có người muốn nhiều, nhưng mà có nhiều người biết và muốn, ít người, hiếm người hành động. Anh chị em biết nhiều rồi, muốn cũng nhiều rồi, đến giờ để sống, để hành động. Nước của mình, dân của mình khổ là hệ tại ở đó đó, hệ tại cái chỗ đó đó. Dân mình không phải là dân thiếu học, học rất là giỏi, rất là khiếu, đủ thứ khiếu, tài nhiều, muốn nhiều, biết nhiều. Nhưng mà hỏi bao nhiêu người thật sự đi vào con đường tu, con đường thay đổi đời mình, Tôi cần anh chị em đón nhận món quà cao quý nhất Chúa trao cho tôi, và Chúa buộc chúng tôi trao cho anh chị em. Nhưng mà khi chúng tôi trao rồi, anh chị em không lãnh nhận, không phải lỗi của chúng tôi nữa. Mà món quà này anh chị em không tìm thấy được. Món quà này là sự sống đời đời, là Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô thôi. Anh chị em nhớ thánh khí của Chúa nha. Thánh khí, tôi không nói thần khí đâu. Thánh khí của Chúa chỉ là một điều thôi, luôn luôn là suy tôn Chúa Giêsu Kitô nha. Thánh khí của Chúa là như vậy. Bất cứ việc gì Ngài làm, Ngài cũng suy tôn Chúa Giêsu Kitô. Ngài tôn vinh Chúa Giêsu Kitô. Mà anh chị em muốn được thánh khí này đó, thì chúng ta phải chọn đi con đường tu. Đừng có nghĩ rằng là giới tu hành chúng tôi mới là tu đâu. Mình muốn cho dân mình, dân Việt mình thực sự được thanh bình. Thanh bình. Mỗi một người, mỗi một cá nhân bắt đầu tu thân. Bắt đầu tu thân mỗi một cá nhân. Tu thân như thế nào? Tôi bày ra cho anh chị em cái này đây là không phải là bày bịa ra, nhưng mà phơi bày ra cho anh chị em những cách thức để cho anh chị em á, tìm được sự bình an. Anh chị em cần phải tâm niệm những cái điều này thường xuyên. Thường xuyên thì anh chị em mới lĩnh hội được. Còn nếu mà anh chị em nghe thoáng qua rồi để đó, rồi mình quên đi, anh chị em tiếp tục sầu khổ. Làm thế nào mình có thể ở trong Chúa và để cho Chúa ở mãi trong mình được? Kính thưa anh chị em, đây là cái vấn đề tôi nêu lên cho anh chị em để anh chị em thấy tại sao có lúc á, người ta đến người ta nói, người ta sạc mình, người ta nói xiên nói xỉa, châm chọc châm biếm, người ta chủ ý chủ tâm nói cho mình, phải là gọi là hạ nhục mình, bôi nhọ mình, mà mình vẫn bình thản, vẫn an nhiên tự tại. Nhưng mà có lúc, có những cái lúc người ta tới, người ta chưa nói gì, thấy cái ánh mắt nhìn hay là cái nụ cười là bắt đầu là cái thằng này nó muốn hại tôi, hay là nó muốn làm cái gì chơi xấu tôi, xỏ tôi. Tự nhiên à, có khi nào anh chị em thấy điều đó không? Mình gặp cái người đó, tự nhiên mình nghĩ rằng người đó muốn hại mình rồi. Hay là người ta mở miệng ra cái là thấy mình bực bội rồi. Mà không phải lỗi là người kia. Có lẽ anh chị em có thể hiểu được điều này cụ thể lắm. Về nhà, về gia đình mình á, ta thấy tự nhiên tôi về nhà, bước vào nhà thấy cái ông chồng đó, ông xã đó là thấy bực liền nước khác à. Một là ông chết, hay là tôi tự sát. Một trong hai chuyện thôi. Cứ tưởng nó hoài. Có lúc á thì bình thản lắm, muốn nói gì nói, mặc kệ. Cái câu hỏi là tại sao mình bất an, tại sao mình mất đi cái sự bình an trong tâm hồn của mình. Kính thưa anh chị em, đây thánh khí của Chúa. Vậy cho có những cách thức để anh chị em tìm được bình an mỗi khi nghịch cảnh xảy đến, những phiền muộn đến với mình. Thì ông thánh Dorotheus, một giáo phụ, một ẩn tu, một tu sĩ, Ngài nói đơn sơ lắm. Mình được bình an là bởi vì lúc nào mình cũng cầu nguyện. Thứ nhất là cầu nguyện, lúc nào cũng kết hợp với Chúa. Người ta có nói xỏ, nói xiên, nói nghiêng, nói ngửa gì, mình cũng bình an bởi vì lúc nào cũng kết hợp với Chúa. Thì mình không thấy bị đụng chạm gì cả, không bị đụng chạm từ ái. Cái thứ hai đó là một người có cái lòng yêu mến Chúa vô cùng và yêu thương người vô cùng. Giống như người cha, người mẹ. Người mẹ thương con, con nó nói gì nữa, mẹ cũng không bất an, mẹ thương mà. Sẽ tìm cái lý do, bởi vì chắc là nó còn nhỏ, là nó dốt, hay là bởi vì nó chưa có biết. Thương nó mà, cho nên mình sao không thấy đụng bị đụng chạm, không mất tự ái. Thứ nhất là bởi vì có cái đời cầu nguyện thâm sâu, đời sống nội tâm, cái mối liên hệ với Chúa đó, trong cái đời sống nói chuyện, nói chuyện chuyện vãng với Chúa thường xuyên. Hay thứ hai là cái lòng yêu mến như cái bừng, cái là một cái lò lửa mặt trời bừng cháy trong lòng mình, yêu mến, cho nên tất cả những sự xúc phạm đều bị thiêu đốt hết, mình bình an hoài. Điều thứ ba, ông thánh Dorotheus trong thần khí học nói rõ lắm. Thứ ba là nếu mà anh chị em thù ghét người ta, anh chị em có một sự đắng cay thù ghét, đưa đến cái chuyện mà anh chị em bị gọi là bị liệt cảm luôn,
cái con tim mình nó lạnh như nước đá, đóng băng rồi đó. Thì người ta có nói nghiêng, nói ngửa, nói đủ thứ chuyện. Anh chị em, bởi vì người mình đã coi thường, mình đã coi khinh người ta rồi, do đó người ta không làm được gì mình hết. Một con người bị lạnh rồi, đông thành nước đá rồi, cái như là không phải là con người bình thường nữa. Thì con người đó không bị người ta làm cho mình quá sức rồi, mình đã thuộc về ma quỷ rồi. Nhưng mà cái điểm này quan trọng, một cái điểm này rất là quan trọng. Anh chị em suy xét, anh chị em tâm niệm và suy niệm xem, cái điều này mình làm được nhưng mà mình không chịu làm. Điều này làm được, và đây là một đường tu và một lối hành. Một đường tu, một lối hành. Luôn luôn tất cả những bất an đến với mình chỉ vì mình không biết tự trách. Trách người, trách trời, trách đời, trách những gì chung quanh mình, tìm lý do đổ thừa đổ lỗi nhưng mà không biết trách mình. Cho đến khi nào anh chị em học được, đây không ai bắt buộc ai được, anh chị em học và anh chị em quyết định đức vâng phục trong lòng tin đó. Mình chọn lựa mỗi một ngày, tôi sẽ tìm những cái điều xấu, những thói hư của tôi sẽ tự kiểm, tôi sẽ tự xét, tôi xét mình và tôi tự trách. Khi mà mình trách mình rồi đó, người ta có trách mình cũng bình an, bởi vì tôi quen trách tôi rồi. Tự tố cáo mình, anh chị em đi lễ nhà thờ, bắt đầu vào lễ thì tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và anh chị em, cùng anh chị em, tôi không hiểu anh chị em có hiểu được cái chiều sâu, cái bề sâu của cái kinh cáo mình đó hay không. Ai á mà hiểu được cái kinh cáo mình, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và anh chị em á sống cái kinh đó đó, anh chị em không bao giờ bất an được nữa. Bây giờ cho dẫu anh chị em có bệnh cách mấy đi nữa, đau cách mấy đi nữa, mà anh chị em á đọc hiểu và sống cái lời kinh đó đó, lấy cái lời kinh đó ra sống, như cha già nói đó, sống cái tình thương. Mình không thể có cái đức bác ái được nếu mình không khai tử cái sự tự ái trong lòng mình. Mà không phải nói, tôi thấy nhiều người đến đọc kinh cáo mình đó, đọc để mà đọc thôi, không phải là thực sự là nói với Chúa, cáo tội mình với anh chị em với Chúa đâu. Đọc cho nó qua. Nếu mà anh chị em lý kinh đơn sơ thôi, đọc tâm niệm và đem ra thực hành. Tôi đã phạm cùng Thiên Chúa toàn năng và anh chị em, tôi đã phạm tội trong tư tưởng, lời nói và việc làm và những điều thiếu sót. Anh chị em lấy cái nhiêu đó thôi, đọc hoài đọc mãi. Mà tôi thấy tại sao mà mình có kinh quá sức là thâm thúy mà người Công giáo vẫn tiếp tục bất an, nhất là trong những nghịch cảnh, là trong cơn hoạn nạn vẫn bất an. Thực ra là bởi vì mình không có đức vâng phục trong niềm tin. Tin có đó nhưng mà không có vâng phục. Cái điểm này quan trọng. Ông Thánh Dorotheus ông nói rằng con người bất an chỉ vì không biết tự trách. Mình không biết tự trách mình, do đó mình hay chỉ trích, chê trách người khác. Và dấu chỉ cho biết rằng anh chị em là người bất an là mở miệng ra chỉ muốn chỉ trích và chê trách người khác. Càng chỉ trích, càng chê trách người khác thì mình càng bất an. Mà càng tự trách, càng tự kiểm, tự khiêm, tự hạ, tự trách mình rồi tự tu tỉnh, anh chị em bình an. Tôi không biết anh chị em có muốn nghe những điều này hay không, nhưng mà tôi thấy điều này nó quan trọng hơn, cần thiết hơn là cái chuyện dễ dàng vô cùng. Đặt tay cầu nguyện cho hết bệnh, dễ ơi là dễ. Cái chuyện này nè, chuyện này quan trọng. Mình làm chủ mình. Chúng tôi nói về cái thắng, chúng tôi nói về tay lái. Những ai á chưa có nghe cái bài giảng đó, thì xin vui lòng hỏi anh chị em những người thâu lại cái bài giảng đó, chúng tôi dạy cho cái đoạn thánh kinh đó, đoạn một câu 1, câu 2, câu 3, 4, câu 5. Mất 3 tháng trời có 5 câu à. Anh chị em muốn anh chị em nghe lại đi. Để mà đến cái đoạn này, bây giờ chúng ta phải biết cách thức lái chứ, chúng ta biết cách thắng là như thế nào. Thắng là tu, là dừng lại, tự xét. Cái thắng là như vậy đó. Trong chiếc xe cái điều quan trọng nhất, cái bộ phận quan trọng nhất là cái thắng. Thắng nó lại, tức là chúng ta dừng lại, chúng ta xét mình, chúng ta tự kiểm. Rồi mình thấy cái bánh xe này chắc là phải bơm hơi thêm, cái đèn nó bể, kiến chiếu hậu không được, phải sửa lại. Đó là tự trách, đó là tự kiểm đó. Mình lái xe ra ngoài, mình cứ đi ban đêm, mình thấy tại sao mà tối thui, bởi vì đèn pha mình đó bể rồi, mình không biết tự kiểm. Tại sao tôi lái xe nó cứ đi vòng, vì cái tay lái nó hư. Tự kiểm để mà tự trách, tự sửa lại. Tại sao xe mình biết, nhà mình biết, mà thân mình, đời mình, hồn mình không biết? Ông Thánh Dorotheus nói cái gốc của tất cả mọi sự bất an đều do con người không biết tự trách. Con người nào biết tự tố cáo mình? Kính thưa anh chị em mường tượng xem, quê hương đất nước của chúng ta, dân mình đó, ai cũng tu tỉnh hết, ai cũng là những người có lòng bác ái, tự trọng và luôn luôn tự khiêm tự hạ, luôn luôn tự kiểm để tự trách bản thân mình. Thì cái nước Việt Nam sẽ là một cái nước, cái dân tộc Việt Nam sẽ là một cái dân tộc gương mẫu cho tất cả các dân tộc Á Châu. Tự động thôi, mỗi một người là cái nguồn mạch bình an cho tất cả mọi người chung quanh, đâu có cần phải thay đổi bên ngoài, bởi vì mỗi một người đã thay đổi rồi. Mỗi một người tự trong mình á, tỏa ra ánh sáng bình an. Cái vấn đề là mình không tu. Đây không có dành cho, phải là dành cho giới tu sĩ linh mục đâu anh chị em, cho mỗi một người. Cái vấn đề vẫn là vấn đề không biết tu. Tu là gì? Là tự trách, tự sửa lấy mình. Đến đây anh chị em, tôi hy vọng điều này ích lợi cho anh chị em. Ông Thánh Phaolô là một người khủng bố. Anh chị em nhớ cái khúc đầu đó, chúng ta đã nói rồi, một thanh niên khủng bố, một người khủng bố bị bắt bớ Chúa. Đến khi gặp Chúa, ông bắt đầu, ông trở lại với Chúa, ông tu, ông sửa, và ông trở nên tông đồ, làm nô lệ cho Chúa Giêsu Kitô để rao giảng về thánh khí Chúa. Cái cách thức đó là cách thức để anh chị em đón nhận được thánh khí, và Đức Chúa Thánh Thần là thánh khí của Chúa Giêsu Kitô đó. Ngài chỉ mê, Ngài chỉ mong muốn ở trong những ai có lòng tự khiêm tự hạ. Ai nghĩ rằng mình là cái gì trước mặt Chúa, mình làm được cái gì cho Chúa, chung đến chung mở được. Cái đầu nó đầy rồi, cái tâm nó đặt rồi, cái hồn nó không còn chỗ chứa nữa, chú không vào đó được. Chúa chỉ quý mến và Chúa chỉ thương những cái kẻ hèn mọn, tự khiêm tự hạ. Chúa Giêsu vui mừng trong thần khí và Chúa nói: Lạy Cha, con tạ ơn Cha vô cùng vì Cha không mặc khải những điều này cho những người khôn ngoan thông thái, mà cho những kẻ bé mọn. Và không có một ai có thể vào được nước trời nếu mà không hoán cải trở nên trẻ nhỏ. Anh chị em sẽ không vào được nước của thánh khí Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em sẽ không được ở trong Ngài đâu, cho đến khi nào mà chúng ta hoán cải, chúng ta trở về với Chúa.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thánh Thần Roma với linh mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.